Kính thưa cộng đoàn, một vị tướng đến báo cáo cho hoàng đế Napoleon về nguyên nhân mà quân đội Pháp đã thất bại. Ông kể ra một số những lý do, nào là thời tiết xấu, nào là quân lính quá mệt mỏi, và nhất là bởi vì quân địch quá đông. Nghe vậy, hoàng đế Napoleon nói: không có lý do nào khác cho việc bại trận ngoại trừ lý do là ông đã không tin là ông có thể thắng trận. Chính cái việc thiếu niềm tin vào bản thân đã đem đến thất bại cho đoàn quân của ông. Quả vậy, niềm tin là một cái yếu tố rất quan trọng trong đời sống. Chúng ta thấy các bác sĩ trước khi chữa bệnh cho các bệnh nhân, họ bao giờ cũng hỏi rằng bệnh nhân có tin khả năng của bác sĩ hay không. Nếu bệnh nhân không tin tưởng bác sĩ thì bác sĩ không thể chữa bệnh cho họ được. Còn nếu họ hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ thì coi như là bệnh nhân đã được chữa lành một phần, một nửa rồi. Thế cho nên đức tin, niềm tin là một cái yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống, và nó là yếu tố đem đến thành công cho tất cả mọi người. Niềm tin tạo nên sức mạnh, niềm tin đem đến một cái sự phấn khởi, một cái sức mạnh mà những người không có niềm tin không thể có được. Người ta kể chuyện một phụ nữ người Mỹ lái xe một mình chở theo đứa con gái 3 tuổi. Khi bà ta đi qua ngang qua một khu rừng vắng thì bánh xe bị xẹp lốp. Thế là trong lúc bà loay hoay thay bánh xe thì đứa con gái 3 tuổi cứ quấn quýt bên mẹ. Thì bất ngờ cái con đội đó, cái đội để mà nâng cái xe lên để mà thay bánh, nó gãy. Và thế là cả cái xe đó nó đè lên trên đứa con gái 3 tuổi của bà. Quá thất vọng bởi vì không có ai ở đó để giúp sức. Mà với một cái sự niềm tin mãnh liệt và vì yêu thương đứa con, bà đã lấy hết sức bình sinh và nâng cái xe đó lên để cứu đứa con gái khỏi chết. Chúng ta thấy bình thường ít nhất là phải có 4 người đàn ông lực lưỡng mới có thể nâng được chiếc xe như vậy lên. Còn ngược lại, trong trường hợp này chỉ một người phụ nữ thôi, bà đã có thể nâng được chiếc xe lên. Và bà làm điều đó vì cái gì? Vì lý do gì? Vì tình yêu dành cho đứa con, và nhất là vì cái niềm tin nơi chính bản thân mình. Và điều đó đã làm nên sức mạnh. Thế nếu chúng ta thấy một cái niềm tin tự nhiên còn cần thiết như vậy, thì một đức tin vào Thiên Chúa còn cần thiết đến mức nào cho đời sống của chúng ta. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Kitô lấy làm ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng, lạnh nhạt của những người đồng hương. Và vì thế Ngài không làm được phép lạ nào nơi chính quê hương của mình. Lý do là bởi vì họ đã không có lòng tin, không tin vào Ngài. Quả vậy, đức tin nó là cái căn bản để Thiên Chúa ban ơn cho chúng ta, để Thiên Chúa làm phép lạ, thực thi những điều kỳ diệu nơi bản thân của chúng ta. Nếu chúng ta không có đức tin thì Thiên Chúa cũng đành bó tay. Cho nên mỗi lần Đức Kitô chữa lành một bệnh nhân chẳng hạn, Ngài luôn luôn nói rằng chính niềm tin của con đã chữa con. Thế chính đức tin của chúng ta là nguyên nhân là sức mạnh làm nên phép lạ và chữa lành bệnh nhân. Cho nên không lạ gì mà một tác giả đã từng nói như thế này: đức tin không phải là cái gì mà chúng ta có thể nhìn thấy ở ngoài đường phố, nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta không dám băng qua đường nếu như chúng ta không có đức tin. Nếu đức tin bị loại bỏ ra khỏi cuộc sống chỉ một ngày mà thôi, thì cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Dĩ nhiên đức tin là một điều Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhưng không ban cho chúng ta một cách miễn phí. Thế nhưng Thiên Chúa cũng đòi hỏi nơi chúng ta một sự cộng tác tối thiểu. Đó là cái gì? Đó là cái thiện chí nơi chúng ta. Đó là sự cởi mở ở nơi tâm hồn chúng ta. Đó là sự sẵn sàng để đón nhận ơn Chúa. Nếu chúng ta không sẵn sàng đón nhận ơn Chúa thì ơn Chúa không thể đến với chúng ta được. Cũng như một mảnh đất mà nó không có khả năng hấp thụ nước thì nước không thể nào có thể hấp thụ vào được. Đơn giản là như vậy. Cho nên nếu chúng ta không có đức tin, chúng ta trở thành như một cái cục đá nó trơ trơ, thì nước của ơn thánh của Chúa không thể thấm nhập vào trong tâm hồn của chúng ta được. Tuần qua chúng tôi có một chuyến đi dài ngày bằng xe buýt băng qua Campuchia đến Bangkok, Thái Lan, để khánh thành một cái tu viện nhỏ, một cái tu xá nhỏ của các cha đa minh Việt Nam tại Bangkok. Cái điều tôi lấy làm ngạc nhiên là trong suốt chuyến đi dài như vậy, hơn 1.000 cây số đường bộ, tôi không hề thấy bóng dáng của một ngôi nhà thờ nào. Không có một ngôi nhà thờ nào trong suốt chuyến đi như vậy, mà chỉ thấy toàn là chùa triển. Cứ chừng một vài trăm mét lại thấy một cái chùa, một vài trăm mét lại thấy một cái chùa, suốt như thế. Có vẻ như Thiên Chúa hoàn toàn là xa lạ đối với đất nước này. Và tôi tự hỏi, đâu là cái lý do mà làm cho Thiên Chúa trở thành như một người xa lạ như vậy đối với một dân tộc như thế? Có phải là không có những vị thừa sai đến đây để rao giảng tin mừng không? Thực tế không phải. Thực tế đã có rất nhiều nhà truyền giáo từ Âu Châu đến Cambodia. Đồng thời với khi mà các ngài đến Việt Nam hay là đến Hàn Quốc hay là Philippines. Thế nhưng mà tại Campuchia, các nhà truyền giáo nó hầu như không thành công. Lý do là tại sao? Có lẽ lý do là bởi vì cái tinh thần của Phật giáo đã quá in sâu vào, ăn rễ sâu vào cái não trạng và con người của cái đất nước này, cho nên họ không sẵn sàng đón nhận tin mừng của Chúa. Họ thiếu đức tin, họ thiếu một cái sự cởi mở để mà có thể đón nhận lời Chúa. Và vì vậy, cho tới ngày hôm nay, số người Công giáo ở Cambodia có thể nói là 1/10.000, có thể nói như 10.000 người may ra mới có một người Công giáo. Mà những người Công giáo này phần lớn cũng là những người Campuchia mà gốc Việt Nam. Vì thế kính thưa cộng đoàn, chúng ta phải tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin Chúa ban cho cha ông của chúng ta. Cha ông Việt Nam của chúng ta là những người đã cởi mở, là những người đã sẵn sàng đón nhận đức tin. Và vì thế Thiên Chúa đã ban đức tin cho họ. Và rồi qua các ngài, qua các vị tổ tiên, chúng ta cũng lãnh nhận đức tin như chúng ta thấy ngày hôm nay. Và cũng nhờ đó mà chúng ta thấy giáo hội Việt Nam chúng ta phát triển và có thể nói là thịnh vượng sầm uất như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ngày hôm nay Việt Nam đã trở thành một trong những cái nôi của đức tin, một trong những cái nôi của ơn gọi, để cung cấp ơn gọi cho nhiều nước khác trên thế giới. Và rất có thể trong tương lai Việt Nam sẽ trở thành như một cái bàn đạp để từ đó việc rao giảng tin mừng được phát triển đi nhiều nơi trong vùng Á Châu này. Chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân đức tin này. Bởi vì trong tất cả những ân ban mà Thiên Chúa ban cho chúng ta thì không có ân ban nào cao quý cho bằng hồng ân đức tin. Bởi vì nếu chúng ta có đức tin, tức là chúng ta có Chúa. Mà nếu chúng ta có Chúa, tức là chúng ta có tất cả. Vậy thì chúng ta phải cảm tạ Chúa vì hồng ân đặc biệt này. Và xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta bảo toàn, gìn giữ hồng ân đức tin đó một cách tốt đẹp nhất, như là cha ông chúng ta đã làm.